Rồi, kính chào các bạn. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là bài học. Bài học triền miên cần thanh tịnh, chân hồn tự giác rõ hành trình, thật thà chất phát quy diện mối, thức giác trần gian tự rõ mình. Lương Sĩ Hằng.
Bonjour tout le monde. En français, les leçons. Les leçons continuelles nécessitent de la sérénité. Quand notre âme véritable s'éveille à la connaissance, nous connaissons notre itinéraire. Soyons honnêtes et ingénus dans notre retour à l'origine primordiale. Pour éveiller le monde terrestre, afin que les hommes se connaissent eux-mêmes.
Bài học có gì để nói? Qu'est-ce que vous avez à dire à propos des leçons?
Là, tous les jours?
Tous les jours?
Toute la vie?
Qu'est-ce que vous apprenez tous les jours? Mỗi ngày học gì? Ngày nào cũng có bài học mà bài gì?
Je pense que tous les jours, on a des leçons.
Relativiser les choses.
Hein? C'est tout?
Se corriger aussi.
Học để sửa mình, hein? Còn học gì nữa không?
Il y a aussi la discipline.
Hein?
Qui discipline, qui capte.
L'ordre.
L'ordre, oui.
L'ordre, comme ça.
Ben, déjà, il faut respecter les. Mais qui trật tự, cho cái nhà nó thoáng, cho có giờ đi học, niệm Phật, thiền, làm công phu.
Bây giờ giấc ha.
Dạ. Je disais que dans l'ordre, il y a aussi que la maison soit clean et il y a aussi des heures qu'il faut pratiquer les méthodes de vos vies et la méditation. Il y a des heures pour faire ça.
L'emploi du temps.
L'emploi du temps.
Học gì nữa?
Je pense qu'il y a aussi les leçons de, pour s'alimenter, pour garder notre corps en bonne santé.
C'est là học ăn.
Oui.
Apprendre à manger.
Il faut éliminer les Coca-Cola, les sodas, tout ça, le café. Les cigarettes.
Học gì nữa? Học ăn, học gì nữa?
Học đủ thứ hết. Người ta có tiếng nói là sống tới già, học tới già.
Học cái gì mà học? Mình phải biết mình học cái gì. Ai là mình biết là mình xuống đây là để học rồi, nhưng mà học cái gì? Hằng ngày mình học bài của mình là bài gì? Mình phải biết. Chứ mình học mà mình không biết mình đang học bài, mà mình không biết mình học bài gì á. Tại vì học bài là phải trả bài chứ. Pour apprendre les leçons, il faut réciter les leçons, il faut passer l'examen. Et si on ne sait pas qu'est-ce qu'on apprend, comment on va passer l'examen? Mình học bài lúc nào mình không biết thì mình trả bài lúc nào mình cũng không biết. Thành ra mình không có thi đậu được. Học bài sao mà trả bài sao?
Mình học bài, on apprend les leçons et nous ne sommes pas en mesure d'être tout à fait à niveau. Donc les leçons, ça dépend de chacun de nous et on doit apprendre, comprendre pourquoi on a fait quelque chose qui n'était pas bien, apprendre, et quand on a vraiment compris, à ce moment-là, on est en mesure de s'expliquer et de montrer qu'on est capable de régler le problème. C'est-à-dire que maintenant, mỗi người mình học cái bài khác nhau. Mình học cái chỗ nào mình yếu đó, ông trời ông cho cái bài nó rất là approprié cho mình. anh mình học đó mình phải học rằng cho hiểu cái tại sao mình yếu cái gì, tại sao cái đó nó đem lại cho mình động loạn, tại sao nó làm mình không có tiến hóa được. Mình học cái đó rồi trong đời mình đó, mình học với gia đình mình học với bạn đạo, mình học tức những người mà mình gặp trên cái đường mình đi trong đời, thành cái đó là cái bài học của mình nó khác nhau. Rồi học rồi đó, cái tới hồi đó mình thi là mình gặp cái chuyện đó nó làm mình bực mình đó. Ông trời ông coi mình có thể còn thanh tịnh đủ đặng cho giải quyết cái chuyện đó. Thành hồi đó mình, nếu mà mình gặp cái chuyện mà mình hồi đó tới giờ mình nói mình bực là mình nóng tánh là mình rầy rà đó, là mình còn mình rớt. Còn nếu mà mình hiểu được đó, mình học được rồi mà mình giải quyết trong thanh tịnh, hồi đó cái bài đó nó mất đi, ông trời cũng cho mình bài khác. Donc lorsque nous sommes confrontés au problème de l'état de on n'est pas arrivé à dominer le problème, parce que si on rencontre une situation perturbante, on se met en colère, on est énervé, on a raté la leçon. Par contre, si on arrive à contrôler, à dépasser le problème en réglant dans la trentaine sérénité, à ce moment-là, et encore, il va nous tester à plusieurs fois, pas une seule fois, pour voir vraiment si on a bien compris et qu'on a vraiment retiré un bienfait de cette épreuve. À ce moment-là, le problème disparaît, pas tout de suite, hein, parce qu'il nous teste tout le temps pour savoir si on a bien compris. À partir de là, si on a bien réussi, on a passé l'examen avec succès, on passe à une autre leçon.
Moi, je pense que quand on veut pas apprendre nos leçons, on va subir la loi de cause à effet, ça sera automatique, jusqu'à ce qu'on comprenne notre leçon et qu'on agisse autrement, qu'on agisse bien, c'est tout.
Mais nếu mà mình không trả bài được thì cái bài học nó làm sao?
Trả lời hoài.
Trả lời tới chừng nào thôi.
D'autres formes et ça va récidiver tout le temps, ça va revenir.
Tới chừng nào mình thuộc rồi nó mới đổi nữa.
À, ông trời ông thử mình nhiều cách lắm. Ông coi của mình có hiểu rõ, mình có tiến hóa phần nào, chứ mình có thể là mình không có trở lại mấy cái habitude cũ của mình. Réaction au premier degré.
Thường thường anh nói nếu mà không thuộc bài mà cứng đầu quá thì bữa nào đụng cái tường.
Tu parles un peu plus fort, on n'entend pas.
C'est vrai, on t'entend très mal. Hein? Excuse-moi.
Ça va mieux là.
Ah bah oui, si tu t'approches un peu plus de nous.
Voilà. Je disais que, comme d'habitude, hein, quand on ne comprend pas, quand on est têtu, on va heurter un mur. Et là, il y aura une crossbow sur la tête. Et là, on va s'éveiller.
Cái đó là nặng lắm mà. Để ông trời ông cho đụng đầu là nặng lắm mà.
Thì cứng đầu quá thì cũng phải bị một bài học nặng.
Ừ, cứng đầu thì phải học nặng phải không?
Quand on est trop têtu, on va heurter un mur qui est plus gros que nous.
Con bò mà nó không đi, người ta làm gì? Còn les bœufs n'avance pas, qu'est-ce qu'on fait?
Ça work. Phải quốc cho nó đi hay là cho con bò kéo xe?
Phải quốc á, kéo xe mà nó không kéo. Kênh cà phui.
Mà mình có trí, mình đâu có để giống như con bò được.
Thì bởi vậy, thì không thì không có bị đòn. Thấy không? Siêng năng học hài thì không có bị đòn. Bây giờ mấy người mà ở thế gian mà làm biến thì chết thì sao? Les gens qui sont paresseux sur terre, ils n'apprennent pas leurs leçons comme il faut. Ils apprennent, mais ils n'apprennent pas comme il faut. Et après la mort, qu'est-ce qui se passe?
S'ils sont paresseux, ils vont devenir des cochons.
Vì cái gì mà mình làm không học không có đàng hoàng là mình phải làm lại. Mà mình học ở đâu? Như là chết rồi đi ở đâu học?
Xuống âm phủ. ça va être l'enfer.
Et oui.
De toute façon, pour ne pas être paresseux, il faut éduquer les entités à ne pas être paresseux.
Excellent.
Mais quelquefois, ça ne suffit pas.
Oui, mais il faut persévérer. Il faut persévérer parce que les entités, elles ont toujours tendance à te tirer autre part que ce que tu veux toi. Automatique. Si tu les éduques pas tout le temps, c'est fini. Ça n'écoute plus rien.
Les entités et nous, ça forme comme un état. Donc, s'il y a les gilets jaunes, on n'avance pas.
Ah oui, après, on est feignant. Hein. C'est normal qu'on devient feignant si les entités t'emmènent faire la fête. C'est sûr, hein, ça ne va pas le faire. Hein.
Les entités, ils sont au chômage.
Oui, oui, c'est chômage. Ouais.
Oh, là, c'est pire. Il faut financer les chômeurs.
Oui, oui, ils se cachent dans un petit coin et font faire la fête. Là, c'est pas bon. Hein. Parce qu'ils ont toujours tendance à faire la fête, c'est plus facile que d'aller s'asseoir sur le coussin.
Quelle est la pienne que mon âme, quelle est notre principale classe?
Je n'ai pas compris la question. Principale classe.
Quelle est la pienne que mon âme, madame? Quelle est notre principale école? Quelle est notre classe? Salle de classe.
Notre niveau? Non, 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 non. Je ne comprends pas tout à fait ta question. C'est ça
que j'arrive. Quelle est notre salle de classe?
Ah, d'accord. La vie?
Et ok, quelle salle de classe? Hein? Est-ce que vous comprenez?
La vie, c'est une école.
La salle de classe, qu'est-ce non. que c'est? Mm. Quelle salle de classe, là,
c'est un endroit où on apprend.
Mình đi vô cái trường, mỗi cái trường nó có nhiều lớp.
Salle de classe, c'est pour apprendre.
Hiểu không?
Oui, la classe.
Notre classe. Trong một cái trường nó có chia ra nhiều lớp, hiểu không? Mm-hmm. Hiểu chưa đâu?
Hiểu oui.
À, bây giờ hiểu rồi không? Cái lớp học chính của mình nó nằm ở đâu?
On y met dans une salle de classe pour apprendre. Et on écoute et on apprend.
Quelle est la salle de classe? Quelle est notre salle de classe principale?
Principale.
Principal.
C'est la vie. Hein, pour
c'est
moi.
La vie tout court.
Mm-hmm.
Mais il attend quelque chose d'autre.
Notre spirituel, c'est la sérénité.
Il attend quelque chose d'autre.
Mm-hmm.
Il attend quelque chose d'autre de notre part. Je ne vois pas très bien où est-ce qu'on va dire. Qu'est-ce qu'on va dire. Ah, c'est très fin. Et alors, nous, on n'arrive pas. On comprend la question maintenant, mais on ne voit pas qu'est-ce qu'on peut répondre à ça.
Chỗ nào mà mình học bài nhiều nhất? Où est-ce que c'est l'endroit où on apprend le plus de leçons?
Pour moi, c'est le sommet de la tête. Hein?
Hmm? Chỗ nào mà nó ra bài nhiều nhất?
Chỗ đồng loạn.
Chỗ nào? Chỗ nào mà học liên miên?
Chị.
Trong gia đình.
À, trong gia đình. Anh Đức nói đúng á, trong gia đình. Gia đình là cái cơ cấu ông trời, ông sắp đặt rất là tinh vi. C'est notre foyer, c'est notre famille. C'est là où on apprend le plus. Chỗ đó là cái cơ cấu, c'est un organisme que Dieu a établi de façon très subtile et sophistiquée, très adaptée au niveau de l'élève et au caractère de l'élève. Cái lớp mà của gia đình đó là nó thích hợp với cái trình độ và cái tánh tình của cái học trò, thành ra cái đó là cái gia đình. Lúc nào mà mình thường thường trong một gia đình có cha có mẹ có con thì lúc nào mình đăng ký đi học? À quel moment on s'inscrit à l'école?
Au moment de se marier.
À lúc mà mình đi ra mairie mình ký á, là lúc đó là đăng ký đi học à la mairie on s'inscrit. Moi j'accepte.
Et on dit ça à vie. Hein?
Contrat.
Moi j'accepte.
Contrat à vie.
J'accepte.
J'accepte.
Parce que des fois on n'y va pas à la mairie mais on vit en couple aussi.
Ouais, c'est pareil, c'est un exemple.
C'est pareil. C'est la même chose.
C'est pareil.
Il y a l'entente entre vous deux.
Bien sûr,
à la mairie.
C'est l'engagement, quoi.
Ouais.
Que ce soit officiel ou officieux. Hein? C'est l'engagement. C'est l'inscription.
Mais quand, quand on ne va pas à la mairie, c'est plus facile à dispatcher, ça veut dire séparer. Parce que sinon, quand on va en contrat à la mairie, il faut le divorce, tout ça, beaucoup de papiers. Tandis que quand tu vis ensemble, si ça ne convient pas,
je prends pas le son et je m'en vais.
Oui, donc on sort de l'école facilement, ouais, mais c'est comme ça, on n'avance pas beaucoup.
Oui, justement, je voulais rajouter par rapport à ça, justement par expérience personnelle, mais on en a discuté avec mon père, qu'on ne doit pas quitter la salle de classe, c'est-à-dire que parfois on veut fuir parce qu'on ne supporte pas la situation. Mais je crois que sur la clé que j'ai écoutée, si j'ai bien compris avec des petites prêches, que c'est au maître de partir de la classe, mais ce n'est pas à nous de quitter la classe et le maître,
ouais,
parce que c'est une erreur.
Ouais, là, voilà. Faut pas quitter, il faut que le maître quitte, mais pas toi. Si toi, tu quittes, c'est tu fuis, donc tu es un élève paresseux. Il ne veut pas apprendre. C'est trop dur. Il ne veut pas apprendre.
Oui, mais ça dépend des principes, parce que quand on est capitaine, on reste jusqu'au bout dans le navire ou dans la bataille.
Quel capitaine?
Par exemple, celui, le maître, il est responsable de la classe.
Non, il n'y a pas. Toi, tu es maître aussi.
C'est nous qui le maître, pas le...
Toi, tu es maître et l'autre, il est maître aussi. Vous êtes mutuellement maître. Vous êtes mutuellement maître. Il n'y a pas qu'un maître. Toi, tu es maître et Tao est aussi ta maîtresse.
Oui, mais non, oui, elle est...
chacun est maître et parce que chacun donne des leçons. Chacun doit apprendre des leçons. Mỗi người phải học bài mà mỗi người đều có ra bài hết.
Ouais. Et si les deux décident de se séparer en même temps, c'est bon ou c'est pas bon?
De toute façon, c'est pas bon.
D'après
le principe, c'est pas bon. Tu es engagé, c'est la vie.
Mais c'est trop facile parce que si tu es malin, tu pousses d'autres à partir avant.
Tu le fais craquer.
Ben oui.
Ça, c'est encore pire.
Par exemple, si Tara veut que je parte, elle ne me fait plus à manger, etc. etc. Ben, un séjour, je partirai. C'est trop facile.
Mais ça veut dire que l'autre, il fait partir, mais il n'a pas rempli sa leçon.
Ouais, ok.
Donc, c'est déjà une faute dès le départ. C'est du travail inutile. Hein? Chồng là thầy mà vợ cũng là thầy, hai người là thầy nhau hết chứ đâu có phải một thầy đâu. Thầy không, cái lớp học đó thấy ông trời cũng làm hay, không có cái lớp nào mà trò là thầy là trò đâu. C'est quand même bien ficelé, hein? Et chaque situation de famille est bien adaptée pour nous faire évoluer, pour nous éveiller. Nên là mỗi cái lớp học nó rất là tinh vi. Còn mấy người không có vợ, có chồng thì sao? Pour ceux qui n'ont pas de mari, de femme et d'enfants, qu'est-ce qui se passe?
Je pense que học nhiều hơn nữa, tại vì cái đó là...
Để cho ông Biên với Siêu Lan trả lời nè.
Họ cho tôi nói trước thì học với anh em, chị em, ba mẹ.
À, voilà, c'est aussi un autre environnement de famille. Parce que ce sont les proches. Les proches qu'on rencontre tous les jours. Donc on va apprendre avec eux. Những người mà mình gặp thường ngày á, thì thường anh em, cha mẹ hay là những người, nếu mà không có gặp thường thì gặp những người làm việc chung. Thấy không? Đó là gặp hàng ngày mà. Thì nó mới ra bài hàng ngày chứ.
Em nhớ có một cái câu mà anh có nói là khi nào một mình là mình là cha mẹ của mấy đứa nhỏ tùm lum hết.
Cái đó khi nào mình làm cha mẹ được là mình giỏi rồi.
Giỏi rồi.
Ông ấy là mình là học trò của mọi người, ai cũng dạy mình được hết. Ai cũng cho ra bài cho mình học được mà. Ông trời ông hay lắm. Hoàn cảnh nào cũng có là rốt cuộc hoàn cảnh là finalement c'est la situation qui est notre maître. Thì cái tùy người có hoàn cảnh, có người hoàn cảnh có gia đình, có người hoàn cảnh không có gia đình độc thân. Nhưng mà hoàn cảnh nó đều dạy mình hết. Hoàn cảnh là nó ra bài. Hoàn cảnh là ân sư, thì lúc nào cũng có bài học cho mình. không? Rồi nó theo cái định luật gì mà nó dạy mình? Ils obéissent à quelle loi pour nous faire évoluer toutes ces leçons là? Nó ra là nó có luật, nó có luật hết.
Luật nhân quả.
Rồi gì nữa? La loi de cause à effet, quoi d'autre? Ở thế gian cái luật gì quan trọng nhất ở thế gian?
Giải trả.
Thì trả nhân quả là cũng giống nhau, còn gì nữa?
Tiến hóa.
Tiến hóa là ở đâu cũng phải tiến rồi, không phải riêng gì ở thế gian. Luật gì? Luật
nhân
gì
đạo
quan trọng? Luật gì quan trọng ở thế gian? Cái này là loa.
Duyên nghiệp á, nghiệp á. Duyên nghiệp.
Duyên nghiệp là nó cũng đông định luật dây trả đó. Cái luật gì nữa? Cái luật gì mà nó giúp cho mình thức tâm?
Luật kích động phản động.
À, động và phản động. Đây là loa de d'action et de réaction. Không có kích động làm sao mình thấy được cái sự sai lầm của mình. S'il n'y a pas d'action, comment on peut déceler nos erreurs? À, không có kích động làm sao mình thấy mình còn nóng tính, không có kích động làm sao mình thấy mình thiếu nhẫn. Kích động mà mình mới sửa cho nó không động nữa, trở về không động. Thì lúc đó mình mới có cơ hội học bài mà trả bài chứ. Sans cette loi, on ne peut pas apprendre.
Mấy bạn cứ nghĩ tới chữ ân sư nghĩa là gì? Ân sư nghĩa là thế nào?
Ân sư là ông thầy mà đã đem lại cho mình nhiều điều tốt, là mình có cái phải biết ơn ông, kiểu là ân sư.
Đó, ơn nè, phải biết ơn.
Phải biết ơn.
Làm ơn cho mình, làm ơn cho mình.
Tới, ông thầy đó ông tới để ông giúp mình chứ không phải để hại mình. Cho nên ông tới ông làm ơn cho mình.
Là ân sư.
Mình phải biết cái ơn của ông là phải kêu bằng ân sư.
Gọi là.
Donc pourquoi on dit un maître bienfaiteur parce qu'il nous amène du bien. Il est venu même avec des choses qui nous semblent contrariantes, mais ça nous aide à nous éveiller. Donc on doit appeler le maître bienfaiteur. Il ne faut pas voir comme un ennemi. Il nous insulte, il nous rend la vie difficile, mais il est en train de nous aider à nous éveiller et à évoluer. Là hoàn cảnh là ân sư. Donc notre situation est notre maître bienfaiteur. Et on a beaucoup de maîtres. Mình có nhiều ân sư lắm, tại hoàn cảnh thay đổi hoài mà. Thấy không? Bữa nay ra bài này, mai ra bài kia, học thuộc bài ra bài mới, còn chưa học phải cho học bài cũ hoài. Thành ra mình muốn hoàn cảnh nó thay đổi thì mình cũng phải tiến hóa lên. Nhiều cái chuyện bực mình mà mình nó cứ kéo dài hoài, mình không thay đổi, nó cứ kéo dài hoài. Khi mà mình sửa được thì tự nhiên mình thấy tự nhiên nó đổi. Kích động, phản động. Duyên nghiệp là bài học. Hoàn cảnh là bài học. Mà mới tuổi học một bài khác nhau. À chaque âge, on a des leçons différentes. Thấy không? Hồi nhỏ thì học bài khác, mà lớn lên học bài khác. Con nít nó học bài khác, mà nó lớn lên nó học bài khác. Con nít mới lớn lên thì phải học bài gì?
Học bài trước.
Bài trước.
Bài trước là bài gì?
Vô xã hội, vô học les jeunes, tu sais comment aimer sexes différents.
Uh-huh.
Tout ce qui est de la vie.
Thì mình thấy nó học rồi, mình có nên xen vô cái chuyện của nó học không?
Không.
Hả? Dạy nó chứ nó không hiểu mà. Có nên xen vô không?
Không được. Có bài học gì trả mà.
Tại sao mình không có được xen vô bài học của con?
Mình không có cho cơ hội người ta đi học bài. Không có được. Mình
phải để cho nó học hả?
Vì mình mấy tiếng chẳng là mà học cho y đâu có cơ hội đi học. Oui, c'est dire on peut pas apprendre la leçon à la place des enfants. On le prive de leur leçon, au contraire, il faut les laisser apprendre.
Nhưng mà mình thấy nó mình đau lòng quá, mình phải nhảy vô chứ. Mais quand on voit qu'ils s'engagent dans une mauvaise voie, on a mal au cœur. Donc on a toujours envie d'intervenir.
Non, on peut pas.
Je pense qu'il faut donner quand même une ligne directrice, hein, il faut donner quand même le principe, et après, c'est à eux de découvrir la vie et apprendre des leçons. Mais il faut leur donner une base.
On peut leur donner des conseils, mais après, on ne peut pas intervenir dans l'affaire. C'est à eux de continuer leur voie. Tu vois?
D'ailleurs, je voulais poser une question à ce propos, Bao. Est-ce que c'est un péché qu'on commet si on intervient dans les leçons des autres, en fait?
Oui. C'est un grave péché. Parce que Dieu a donné un cerveau à chacun de nous. Et il doit développer son cerveau et apprendre sa propre leçon. On ne peut pas apprendre de leçons pour quelqu'un. Surtout intervenir dans les affaires des familles, des couples, c'est le plus grave. Il faut jamais intervenir. Pourquoi? On ne doit pas intervenir dans les histoires des problèmes de couple. Tại sao mình không có nên can thiệp vô chuyện gia đình của người ta? Hai vợ chồng nó đang cãi lộn với nhau đó. Et les se disputent entre mari et femme, mais pourquoi on ne doit pas intervenir?
Parce que c'est leur karma, c'est leur façon de régler leurs affaires, c'est à eux d'apprendre, on ne peut pas apprendre pour eux, c'est leur devoir.
Oui, c'est eux qui vont résoudre. Là, il y en a, quand il y en a.
Je vois, c'est les leçons données par le bon Dieu pour qu'ils règlent ces deux personnes-là, de régler le problème. On intervient, on ne fait pas le travail de bon Dieu déjà. D'un côté, tu sais, on perturbe
Mình không có giúp ích gì được hết đó. Rồi Roger muốn nói gì?
Cái đó thầy có trả lời là khi mà hai chồng người ta gây lộn mình xen vô đó, là lúc người ta hòa trả lời, người ta nói cái ông kia nói tôi là phải ly dị ông hay bỏ ông này kia nọ đó, làm xào xáo trong gia đình ta. Mettre la vie que quand on va intervenir dans la famille, tu vois, au début on dispute. Eh ben, on intervient, on dit oui, il faut divorcer, machin, tout ça. Et quand il se réconcilie, il a dit un tel ou un tel m'a conseillé de te quitter ou truc comme ça.
Thầy nói vậy đó, tại vì vợ chồng với nhau ấy, nó gây đó mà nó hòa đó, tại vì cái bài học nó phải vậy mà, nó gây rồi nó hòa, nó gây nó hòa, nó làm liên tục vậy, nó thay đổi liền liền vậy. Mình xen vô trong lúc mà nó gây, nhưng mà thôi nó hòa lại cho nó đỡ thừa mình.
Ils discutent à la tête du lit et ils se réconcilient à la fin à la queue du lit, hein, c'est ça.
Làm sao? Nghĩa là làm sao? Nó đầu giường gây cuối giường hòa, nghĩa là làm sao? Giải nghĩa đi, giải nghĩa đàng hoàng đi.
Gây lộn cho dữ cũng ngủ chung với nhau.
C'est-à-dire, ça fait partie de la vie. Les
đầu
disputes et après la
giường
réconciliation.
là hai cái mỏ nó gây, là đầu giường gây, rồi cưới giường hòa là cái gì hòa?
Thì bảo đó nhỉ.
Et quand ils se disputent, ça veut dire la tête de lit, il y a les deux bouches qui se disputent. Et dit en bas de lit, ils se réconcilient. Comment? Avec quoi?
Peut-être la nuit, ils s'entendent à nouveau.
La
Ils
nuit,
sont.
qu'est-ce qu'ils font?
Ils
sais
dorment
rien,
ensemble.
mais ils sont. C'est-à-dire, ça
Ils
fait
sont toujours
partie de
proches.
la.
Ils font quoi pour se réconcilier?
Ils font des bisous.
Ouais, je laisse au tigre.
Mais c'est dégueulasse.
Comment ça? Les bisous, c'est ce qu'il y a de plus gentil. Arrête de dire
ouais, ouais.
T'as nói cuối giường cho nên nói đầu đâu có nói đầu giường hoài đó. Du là đầu giường rồi.
On fait des appels du pied.
Ils se débrouillent, hein. Ils ont leur solution. C'est pas à nous de
Mình
expliquer ce qu'il faut faire.
cũng có trải qua cái đó, mình phải trả bài chứ đâu có nói chuyện của người ta, chuyện cũng dính líu với mình luôn chứ đâu phải chuyện của người ta. Chạy trốn đâu có được. Em trời cũng làm hay không? Đầu giường gây cuối giường hòa, hay không? Hòa nó mới học tiếp chứ nó gây hoài rồi nó đâu học được nữa.
J'avais une question par
Oui.
rapport au fait des conseils et d'intervenir dans les leçons des autres. Quand les gens viennent vers vous constamment pour demander des conseils à pleurer justement sur leurs histoires de vie, qu'est-ce qu'on peut répondre en fait concrètement?
Ça veut dire qu'on va les éclairer un peu sur qu'est-ce que c'est une leçon. Mais il faut les aiguiller, les orienter progressivement vers l'enseignement de la voie spirituelle. Sinon, la vie, tu n'as pas de solution. Hein. Tu n'as pas réellement de solution. Hein. Les situations de la vie sont des situations contrariantes. Et si les gens n'apprennent pas, en fait, apprendre les leçons, c'est apprendre quel type de leçons. Quels sont les types de leçons principaux. Những cái bài học mà mình học chánh là bài học gì? Parce que des fois, on apprend, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre. C'est ça le problème. La leçon de patience.
Oui.
La leçon de résignation. Mais ça, il n'y a que les pratiquants qui comprennent et qui acceptent de le faire. Le commun des mortels, ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas que les autres l'écrasent comme ça. C'est ça qui. Mais s'ils ne comprennent pas leur leçon et la situation, ils risquent de s'empirer. Parce qu'il y a la loi du karma. Si les gens nous cherchent toujours à faire du mal, à nous maltraiter, c'est parce que dans l'existence antérieure, on leur a fait du mal. C'est cette loi que les gens ne comprennent pas, donc ils ne peuvent pas accepter. Et nous, en tant que pratiquants spirituels, on commence à apprendre la loi divine. Maintenant, là, nous, thì mình bắt đầu mình học luật trời, mình biết chứ cái người mà đời ấy, người ta tới người ta than vãn với mình nói chuyện gia đình của người ta, mình khuyên người ta rất là khó, phải hướng người ta về đạo, mà hướng về đạo thì phải hướng về cái luật nhân quả, hướng về cái duyên nghiệp, hướng về cái bài học nhẫn, bài nhịn nhục, mà cái đó chỉ có người tu mới học cái đó được, mới bắt đầu học cái đó được, chứ người ta không có hiểu đạo, người ta không thể nào chấp nhận, mà nhịn nhục mà không thể nào chấp nhận cái nhẫn, on veut toujours être le gagnant. Pas le père, non. On veut toujours gagner. Nhưng mà mình không biết, ils ne comprennent pas la loi de cause à effet. Nó không có hiểu cái luật nhân quả, không có hiểu được cái luật vay trả, la loi d'emprunt et la loi de remboursement. Pour pouvoir apprendre, il faut aussi apprendre les lois divines. Et nous, Maître nous a enseigné pas mal de lois divines. Et en comprenant ces lois divines, on peut mieux apprendre nos leçons. C'est comme si on va à l'école, il y a certaines règles, certains théorèmes qu'on n'apprend pas. On ne peut pas résoudre les problèmes. C'est ça, les gens tournent en rond parce qu'ils ne connaissent pas la loi de Dieu. Nous, on commence à apprendre, à approfondir les lois divines, comment ça agit. On commence à comprendre les causes probable de telle ou telle situation. On peut commencer à deviner pourquoi ces choses nous arrivent. Donc on accepte, on se résigne, on pratique, on a le moyen d'évacuer. Les autres, ils n'ont pas les moyens d'évacuer. Toutes les énergies refoulées, comment ils vont faire? Ils n'ont aucun moyen. Et s'ils n'acceptent pas de pratiquer, ils vont tourner en rond. Des fois, ça amène jusqu'au suicide parce qu'ils n'ont pas de solution. Nous, on a une voie. On sait qu'on revient. Finalement, c'est notre âme qui est plus importante. Et on a une méthode pour éliminer l'impur et préserver le pur. Mình có cái pháp khử trừ lưu thanh. Người ta đâu có pháp. Nhiều khi cái chuyện bực quá mà làm sao mà giải bây giờ. On peut pas évacuer. Nó thành là quốc khí. Quốc khí thì nó sanh ra bệnh hoạn, nhiều khi nó đưa tới cái chỗ tự sát nữa. Tại vì nó tới cái đường cùng rồi, nó không biết giải quyết làm sao. Non pas de solution. Tout est obstrué. Tất cả là bích bùng hết rồi. Không có thấy một cái chút ánh sáng nào. Và aucun rayon de lumière. Nous, malgré les difficultés de la vie, on peut recevoir beaucoup de rayons de lumière. Mình mặc dầu mình có gặp khó khăn gì cách mấy, nhưng mà mình cũng có cái chỗ để nương dựa là mình có những cái bài giảng của Đức Thầy, những cái lời giảng của Đức Thầy để tháo gỡ. Người ta đâu có biết cái gì đâu. Nous, ce qu'on peut faire, c'est bien pratiquer et apporter notre bon aura, notre bon rayonnement pour influencer les autres. C'est les soulager pour leur donner un peu plus d'espoir et de lumière. Mais il faut avoir de la lumière de compassion. Donc, il faut ouvrir son cœur et voir de l'énergie pour pouvoir parler en quelques mots, le soulager. Mais par le raisonnement, on ne peut pas. Il faut parler énergie, oui. Tu peux aider en discutant, en soulageant un peu la douleur. Mais en dehors de ça, là, il y a toujours la leçon principale qui doit résoudre. Donc, c'est très, très difficile. Quand les gens vont se plaindre à maître, donc lui, il va envoyer de la lumière déjà, de la compassion. Il va les éclairer un peu pour qu'ils voient un peu plus clair. Et après, il décortique. Il dit, mais ça, c'est ça, c'est ça. Pourquoi ça ne marche pas? Mais il faut accepter déjà l'existence de l'âme, de la loi divine. Certaines bases qu'il faut accepter. Mais les gens qui ne croient à rien, c'est très difficile. On ne croit pas y voir que cette vie. Après ça, c'est fini. C'est pour ça qu'ils amènent, pour terminer tous ces problèmes, le seul moyen, c'est le suicide. Après la mort, c'est terminé. On n'en parle plus.
Merci, Bao.
Ça, sur Terre, il y a plein de âmes errantes.
Mm-hmm.
Parce qu'ils suicident, et puis après, il y a certaines, ce n'est pas encore l'heure. Tu vois, quand il a descendu en enfer, il regarde le dossier, il a dit, c'est pas ton heure encore, tu retournes sur Terre. Jusqu'à arriver à ton heure, viens chercher. Nhiều người tự dẫn, cái quan hồn vẫn còn lang thang tại thế. Mà nhiều khi tự tử chết trước giờ. Khi mà xuống âm phủ thì âm phủ coi sổ chưa tới giờ thì cho trả trở về nhân gian thì làm hồn lang thang vậy thôi.
Parce que quand ils reviennent sur terre, ils n'ont plus de corps. Donc, ils ne peuvent pas se habiter dans un corps comme dans une maison. Ils n'ont plus de maison. Ce sont des SDF, quoi.
SDF.
Une traîne dans la rue. C'est une traîne dehors. Ils n'ont pas de quoi manger. Ils ne peuvent pas se réfugier dans ce corps. Ils sont très malheureux.
Et en plus, ils sont limités de déplacement. Et mà cái sự di chuyển phạm vi mà di chuyển cũng được hạn hẹp nữa, không có được giống như người ta đi đây đi đó.
Rồi, cho nghe về cùng băng nha.
Ở đời lúc nào nó cũng có sự kích động và phản động. Nếu chúng ta hiểu rõ được sự kích động và phản động là bài học dẫn tiến tâm linh thì chúng ta chấp nhận để tuần tự học. Thì mỗi người chúng ta đối diện với nhau là học hỏi trong chương trình tiến hóa, chứ không có ai giỏi hơn ai. Đừng đặt vấn đề giỏi hơn là lầm đường lạc lối, mà đặt cái vấn đề trao đổi để học hỏi tiến hóa, thật sự tiến hóa trong sự công bằng, không có lệ thuộc bởi một ai. Cho nên cái pháp công phu này, người nào chịu tu thì cái pháp của họ. Đâu có nhiều người nói là cái pháp ông Tám nó chặt pháp của họ. Nguyễn Minh Nhiêu có bài mà chịu học thì người đó nó tiến bộ. Còn nó không chịu học, cái đó là tiêu bỏ rồi, tiến kể cũng như bỏ gió ra. Ông trời có sẵn mà nó cũng theo nó, không thèm nói gương mà. Rồi nó nói chuyện cái chuyện của người đời mà bày biểu. Cho nên tùy sở thích của con người và tùy trình độ học hỏi của con người. Trình độ không mua và không bán được.
Donc, maître dit que c'est dans cette vie, il y a la loi d'action et de réaction qui nous fait éveiller. Et on doit apprendre. On doit apprendre avec les personnes qu'on rencontre dans la vie. Il y a toujours une action et une réaction. Et on doit apprendre. Et on est en face de quelqu'un, si on est en train d'apprendre quelque chose. Et sur la voie d'évolution, chacun va évoluer. Et personne n'est maître d'autres personnes. On est là pour échanger et apprendre. Parce que chaque niveau est différent. Et l'envie de chaque personne sur Terre est différente. Donc, il n'y a que des échanges pour évoluer. Il n'y a pas de position de maître sur Terre.
Cho nên cái trước chiếc thuyền gì bị bánh giác mà đi giữa biển không có sóng, ai kêu nó là thuyền? Con là chiếc thuyền này. Bên này cũng sóng, nó cũng đập, bên tả cũng đập, bên hữu nó cũng đập. Mà mày cứ chèo mày đi tới mà đi một thuyền. Ta nó khi chiếc là chiếc thuyền. Bây giờ mình nhân cái cơ hội này mà mình không tu trở về thanh tịnh, làm sao mình lãnh đạo mà mình giải quyết cái duyên nghiệp của bao nhiêu kiếp?
Donc, Maître a dit que les relations karmiques sur Terre, c'est pour nous aider, pour aider l'âme à devenir plus éveillée. Donc, c'est comme si on est en train de mener, de diriger une barque pour le retour. Une barque qui navigue, il doit toujours rencontrer des vagues. Les vagues qui tapent à droite et qui tapent à gauche, c'est ça les épreuves de la vie. Donc quand on mène une barque, on doit avoir doit rencontrer les vagues. Et les vagues sont les épreuves de la vie. On nous secoue tout le temps. Et le capitaine, il doit toujours maintenir l'équilibre pour revenir à la sérénité, pour pouvoir résoudre tous les problèmes des relations karmiques depuis plusieurs existences. On règle le passé. On est en train de régler les problèmes du passé. Donc, à cause de ces relations karmiques qui sont mal finies, c'est pour ça qu'on doit les régler dans cette existence. Et ça, c'est pour aider l'âme à s'éveiller.
Devenir un bon marin, c'est pas sur une mer calme, hein? C'est sur une mer agitée.
Oui. Mình làm thuyền trưởng là lái tàu là phải học lái mấy cái biển động mà mình cũng lái được.
Rốt cuộc cũng dòm lại là nhờ gia đình mình buộc mình phải đi tìm xe. Thấy không? Còn tôi cũng ở trong đó mà ra mà tôi thật chỉ rõ cho anh ấy là dòm nó lộn lại. Tiếc là ông sư ở trong nhà. Anh đi đâu tìm hết. Nhờ đó mình học.
Donc, Maître a dit que...
Cái mình làm cha, mình có việc làm cha mà làm cho mấy đứa con không vừa lòng, mình muốn ăn được ngủ được. Nó phải xưa không? Có đứa nào nó buồn, nó cứ để tay tán, nó không nói gì hết, nó nằm, nó để tay tán, nó không đi học, mà bên nhiêu anh cũng mệt rồi. Mất lòng một vị sư rồi. Mình tìm cách sao mà làm cho nó đỡ buồn. Nó khó lắm. Bài học của Thượng Đế sắp tinh vi, sắp gì ở này khi mà mới chết này, chết chữ rồi vậy đó, phải ăn chân gì, thật chất của nó, cái hoàn cảnh. Hoàn cảnh xung quanh mình là điều là, chứ không phải là chuyện chơi đâu. Làm cha hồi đẻ con là thấy vui lắm, ấm ấm, cười cười, lớn lên là lo cho ông. Lo cho ông cưới vợ rồi tới hồi mà nó đẻ con nó không biết lo rồi ông nội cũng lo luôn.
Chết lo rồi
ông nội lo luôn chắc chắn
chết lòng.
Rồi bây giờ hỏi mấy người có con anh ta sao? Bây giờ anh không lo, anh biết cái điều đó mà anh không lo, không đi làm thinh này nói với lo luôn.
Nay vậy con phụ đẹp thế thật. chắc là nghiệp chướng, chướng, có cái nghiệp nó chướng, bành chướng là như càng ngày càng gia tăng lên. Chỉ có tu anh mới đi đến cái tầng cao, anh sát xuống lúc đó anh mới cứu độ nó, hay là anh tự dứt khoát. Để ý thức, chứ còn những người mà còn kẹt trong ngũ hành làm sao mà không thích gì. Thế này thì là lo đứa lớn rồi lo cho đứa kè chắc chắn như vậy. Nghiệp lực thu hút mạnh lắm cho phải tâm trường. Nó bệnh nặng, nắm mình ngân ngoài rồi. Tiếp nó sao đây?
Non, maître a dit que les situations autour de nous sont nos maîtres bienfaiteurs. Et en tant que père, si nous voyons que notre enfant il est malheureux, il pose sa main sur sa tête, donc on s'inquiète, on est agité. Et ça, ça s'appelle le karma, parce que les karmas, ça se développe. Ça ne reste pas comme ça. Et la force karmique, elle est très, très puissante. Elle nous entraîne. Quand on a des enfants, et s'ils ont un souci, ils ont des enfants, donc ce sont nos petits-enfants, s'ils ne savent pas s'en occuper, on doit aussi les aider. Et ça nous entraîne. Et quand ils ont de la fièvre, aussi, on est inquiété. Ça, c'est les forces karmiques. On ne peut pas faire autrement, parce que ça nous oblige à nous faire des soucis. Même si on sait qu'on ne peut rien faire, on essaye de voir le médecin, donner des médicaments, mais malgré ça, on est inquiet. Ça, c'est les forces karmiques.
Cái trình độ coi như đứa con nít nó mới lớn lên thì nó phải học được, thì chuyện của nó không phải chuyện của mình. Mình chung như nó làm gì? Đó. Rồi cái khuôn khổ xã hội trật tự nó có rồi, nó phải đi theo cái trật tự của xã hội chứ, nó theo ngoài vòng trật tự không có được. Không có lo. Nó vô ích. Đứa con nào nó cũng có cái óc. Cái óc của nó là nó có khả năng, nó là một khả năng trong vũ trụ, không phải tầm thường. Thì để nó tự lo. Óc nào cũng có khả năng hết. Đứa con nít mà bây giờ đánh nó 2-3 cái nó còn chửi lại mà. Nó giữ lại mà đâu có phải giỡn. Nên đừng có lo bậy. Đứa nào có óc thì để nó đó, để nó lo. Còn những cây, cái cối này kia cái nọ người ta cũng để cho nó tự lo. Trật tự trong vườn bông, bông xanh ra bông xanh, bông đỏ ra bông đỏ, bông vàng ra bông vàng, bông tím ra bông tím. Đó, mình lo là lo trong cái trật tự trọng tỉa của mình thôi. Đó là chuyên môn trật tự. Thì cái óc mình không có loạn. Chứ mà nó màu xanh mà nếu đổi nó màu đỏ sao được. Phải không? Cái người lo là lo bậy. Người ta màu xanh là màu xanh, đổi nó màu đỏ sao được. Đổi không được. Thì cái trật tự nó vui. Thì tất cả nhân loại là đều là trật tự. Cũng như trong vườn bông. Hoa quả, hoa hoa xanh xanh cây cỏ đồ nó đầy đủ như vậy. Để nó tự nhiên phát triển. Đừng có phá nó, hư. Mình sai. Bị tội, để đâu đó có trật tự nó tốt. Mình có phận sự giữ trật tự mà thôi. Cho nên làm người mẹ trong gia đình là chỉ nắm cái chìa khóa trật tự của định luật qua qua sanh sanh. Diêu trừ kim mẫu, giáng năm xuống thế gian khuyên người phải lo tu học. Thì người mẹ bây giờ mình thay diêu trừ kim mẫu, mình làm mẹ thì mình phải tu con nó mới hưởng. Mẹ mà rắn gắn tu hiền lành thì con cái nó hưởng đầy đủ, không có lo. Mình chỉ lo tu thôi. Mà tại sao tu là cứu con? Người ta cho đời ta nói tu ngu chứ đâu có cứu con. Không phải ngu. Ta làm tin ta nằm đó là ta đem cái đức ta độ con. Mà độ tới tâm thân của chính họ tiến qua. Con không lo cho mẹ. Mẹ về trời lo gì? Về trời không có ăn hiếp. Ở thế gian con người mới ăn hiếp con người. Người ngu ăn hiếp người khôn. Là vậy đó. Người đời ăn hiếp người tu là người ngu ăn hiếp người khôn. Người tu người ta học nhịn nhục.
Donc, le maître a dit que les enfants, quand ils grandissent, ils vont apprendre des leçons impures. Mais il faut les laisser apprendre parce qu'il y a l'ordre de la société. Et comme ils ont un cerveau, ils ont une capacité. C'est une capacité de l'univers. C'est comme parce qu'ils ont un cerveau, donc il faut qu'ils apprennent. C'est comme dans un jardin, il y a l'ordre. Nous, le jardinier, il ne fait que s'occuper de la taille, de l'arrosage et des trucs, mais il faut laisser les plantes se développer selon leur origine. On ne peut pas transformer dans le jardin, on ne peut pas transformer une fleur jaune en une fleur rouge. Il va se développer, ce sont ses origines. Il faut se laisser se développer dans l'ordre. C'est comme dans la société, c'est pareil. Et en tant que mère, on doit garder que la loi, observer la loi de transformation et de naissance successive pour entretenir et pour que laisser les gens se développer, c'est la loi. Une mère qui mène la vie de perfectionnement, maître dit que son fils, il va en bénéficier de son aide. Son aide à travers quoi? À travers sa vertu spirituelle. C'est ça qui va aider et protéger son fils. Bài học truyền miên cần thanh tịnh. Premier vers.
Premier vers. Les leçons continuelles nécessitent de la sérénité.
Nhân ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà vu la première partie. Les leçons continuelles. On apprend sans arrêt. Conscient ou pas conscient, mais on apprend sans arrêt. Des fois, on est conscient de la leçon. Des fois, on n'est pas conscient. Des fois, on a compris la leçon. Des fois, on n'a pas encore compris la leçon. On doit réapprendre, réapprendre. Bài học truyền miên, có bài học thì mình hiểu, có bài học mình chưa hiểu thì bài học tiếp tục. Tái đi tái lại vậy. Cần thanh tịnh. Donc on a besoin de sérénité. Pourquoi?
Pardon.
Nói đi.
Quand thanh tịnh, on a besoin de la sérénité, c'est-à-dire il faut qu'on accepte, il faut qu'on soit courageux pour accepter les leçons. Trong khi thanh tịnh, em nghĩ là mình phải chịu khó, mình phải có biết chí dũng, mình chấp nhận là cái đó là một cái bài học của mình.
Thanh tịnh là nó giúp cho mình cái gì để cho mình học cái bài của mình. Pourquoi la sérénité nous aide à mieux apprendre nos leçons?
Nếu giúp cho mình sáng suốt.
Mình phải sáng suốt mình mới thấy rõ. Còn nếu không mình đâu có thấy rõ, mình vô cái đó là bị vô mê hồn trận rồi. Còn un problème, il nous tourne en rond, nous fait tourner la tête. Donc on ne sait plus quelle est la direction qu'il faut prendre. Il faut être serein pour pouvoir choisir la bonne issue, la bonne sortie de crise. Si on choisit le mauvais chemin, la mauvaise solution, on va empirer les choses. Trong mê hồn trận mà mình không có tỉnh thì mình không có thấy cái ngã nào là cái ngã ra. Mình chọn lộn ngã thì nó quay vòng vòng là còn mệt hơn nữa. Còn on est dans un engrenage, quelque chose qui nous tourne. On ne sait plus quelle est la bonne sortie. Donc, il faut rester serein pour voir où est la sortie, quelle est la solution. Thành ra mình bài học nó truyền miên á, mà mình không thanh tịnh đó là mình không có giải đáp được. Chân hồn tự giác rõ hành trình.
Pardon. Quand notre âme véritable s'éveille à la connaissance, nous connaissons notre itinéraire.
Chân hồn là gì? Qu'est-ce que c'est l'âme véritable?
C'est le sommet de la tête.
Pas encore. Ça, c'est le cœur spirituel.
Voilà, le cœur spirituel.
Okay. Et l'âme véritable, où est-ce qu'il réside?
Elle est au cœur?
Non.
Non?
Au sommet de la tête?
Là, c'est l'âme. Ce n'est pas l'âme véritable.
D'accord.
L'âme, il est emprisonné dans le cœur.
Oui, ça, c'est juste, oui.
Mais ce n'est pas l'âme véritable.
D'accord.
L'âme véritable est aux cieux?
Oui, il est dans le royaume des Bouddhas, dans le vide du vide. C'est son origine. L'âme véritable, c'est comme l'âme originelle qui est avant de descendre dans le monde de l'espace et du temps pour apprendre. Donc, le niveau le plus pur. C'est le niveau le plus élevé. Il est revenu à son origine, à sa vraie nature. C'est ça, c'est l'âme véritable.
Alors, c'est celle qui n'est pas encore descendue?
Si, elle est descendue, mais l'âme, il y a trois niveaux d'âme. Il y a l'âme qui est restée à l'origine, il y a l'âme dans le ciel moyen et l'âme qui est descendue. Donc, il faut l'âme qui est descendue ici, évolue et rejoigne ces deux autres niveaux. L'âme est chân hồn, là, nó ở tuốt ở trên cao, là trở về Phật, mới gọi là chân hồn. Thì có tam hồn, có hồn ở trên thiên không, ở trên hư không đại định, có hồn ở trung thiên và cái hồn ở dưới này. Thì cái hồn dưới này nó phải tu để cho nó hộ nhập với cái hồn ở bên trên. Il faut qu'il rejoigne les autres âmes.
Alors, s'il te plaît, tu peux répéter le niveau du l'âme qui restait en haut en vietnamien, on dit comment?
Dai den. Hư không đại định.
Hư không
đại định.
Merci.
Hư không đại định thì đó mình phải trở về đó thì nó lúc đó nó mới rõ được cái hành trình của nó đi từ đâu tới đâu và nó trở về bằng cách nào, nó thấy hết cái parcours của nó. Il y a qu'une fois qu'on est revenu à cette âme véritable qu'on voit clairement notre parcours, notre itinéraire. Mình đã đi từ điểm nào tới điểm nào mà mình trở về bằng cách nào.
Je peux te poser une question tout de suite là. L'âme qui est restée quand là donné cette âme là, il y a une parcelle qui est restée quand même en haut en attendant qu'on revienne. Ouais. Donc on est situé à trois niveaux différents.
Oui, bah il me kêu là tam hồn. Tam hồn nên mình phải quy nhất, mình phải hợp lại. Nên mới xong. Chứ nếu không là nó chưa có hoàn tất.
D'accord. OK, merci beaucoup.
Le chemin n'est pas accompli si on n'a pas fusionné les trois. Et fusionner les trois, c'est revenir à l'origine.
C'est comme les fleurs. Une fleur, elle, il y a une partie qui restait tout le temps en haut comme modèle.
Ça, c'est
et nous, l'âme véritable, c'est comme pareil. On est une partie restée en haut qui attend le reste, qui attend notre parcours.
C'est bon, okay. Là, quand c'est là, bên trên, c'est modèle, comme il y a c'est mẫu. Comme il y a c'est mẫu. Cái nhà mà sản xuất cái gì nó cũng có cái mẫu của nó. Nó giữ trên đó. Thành ra dưới này mình có thầy nói mình có cắt bao nhiêu bông rồi nó cũng ra lại cái bông khác à, trên nó còn cái mẫu.
Okay.
Rồi
il y a un modèle. Tu peux expliquer en français parce que là je crois que tout le monde n'a pas compris là.
Il y a un modèle par exemple une fleur. Telle fleur, il y a un modèle qui est conservé en haut. C'est comme le conservatoire en haut, il conserve tous les modèles qui sont descendus sur terre. Avant de descendre sur Terre, ils ont déjà créé le modèle en haut. Donc ce modèle, il existe toujours. Et comme Maître a dit que si on coupe les marguerites, mais il va toujours repousser d'autres marguerites. Parce que le modèle, il est toujours conservé en haut, il est toujours actif. C'est comme les dinosaures, ils ont sûrement un modèle en haut. Mais comme c'est plus actif, il n'y a plus de modèle sur Terre.
Alors pour l'âme c'est la même chose.
Hein? L'âme là khác. Cái đó là l'âme là mỗi người là một phần hồn nó khác. Nó có tam hồn, còn cái kia là một cái mẫu cho tất cả những cái bông. bông nào nó cũng từ cái mẫu đó nó ra. Ngày nào mới nó diệt rồi á, ở dưới thế gian nó không còn nữa, là ở trên nó đóng rồi.
Còn cái âm thì pareil.
Không, âm là mỗi người nó có một cái phần hồn, nó chia ra làm ba phần, rồi nó đi xuống rồi nó trở về.
Nó đi xuống hết, chứ không có cái mẫu nào ở trên hết.
Mà cái đó không có kêu là cái mẫu, cái đó là một cái phần của mình ở trên, chứ không phải là cái
à, mình có một cái phần ở trên.
Cái mẫu là cái mẫu cho chung hết, tất cả những cái bông đó là một cái phần. Cái đó là kêu là mẫu.
Còn cái hồn của mình là cái phần, à, một phần ở trên.
Cái mẫu đó là do tất cả cái bông.
Hiểu rồi.
Cái bông là không biết bao nhiêu phần hồn tất cả, chứ không phải là cho một phần hồn.
Còn cái hồn của mình có còn có một chút xíu ở trên không?
Có thì là có mình... có một phần ở trên đó thì mình một phải về hộ nhập lại nó mới thành nguyên nhất được.
Có một phần ở trên thì
thành ra nhiều khi dưới này á mình hướng thượng á là cái phần ở trung thiên nó cũng chiếu cho mình. Des fois l'âme au niveau du milieu terrestre nous éclaire quand soyons de vers l'eau il nous aide aussi.
Anh bảo cho hỏi như vậy là mình hiện tại mình tu nó thì mình trở về hiệp nhất, trở như là hiệp nhất với đại liên quan với cho hồn phải không anh?
Thì bây giờ trước hết là mình phải trở về với cái hồn mình đó, cái hồn mình mà khi mình về mình hợp nhất lại với cái hồn mình ở trên đó, là lúc đó mình có thể sau đó mình hội nhập với là nguồn cội là đại khối liên quan, là trở về với Phật giới trước. Phật thì có thể đi lên Thượng Đế dễ hơn. Phải trở về Phật trước, là mình tìm lại cái chân hồn của mình rồi đó, từ đó mình đi về Thượng Đế nó dễ hơn.
Cảm ơn anh. Merci.
Donc, on apprend ça, c'est un petit détail très important.
On revient déjà à notre âme véritable, donc c'est au niveau du Bouddha, et les Bouddhas, s'ils continuent encore, ils peuvent rejoindre Dieu. Thì trước hết là cũng phải trở về Phật. Tout tâm doit revenir à l'état de Bouddha. Rồi từ Phật mà muốn trở về Thượng Đế thì phải làm gì? Qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir rejoindre Dieu? Les Bouddhas. Parce qu'ils ne peuvent pas tous rejoindre Dieu. Qu'est-ce qu'il doit faire en plus?
S'engager à aider Dieu.
Oui. Il doit se sacrifier et travailler davantage pour aider les autres comme Dieu le fait, pour pouvoir fusionner avec Dieu. La Kohandana Kangyai. Et comme ça, le Bouddha il connaît son parcours, son itinéraire. Nous, on ne connaît pas. On avance comme on peut. On sait qu'on doit s'orienter vers le monde en haut, mais on ne connaît pas exactement son itinéraire. On ne le voit pas clairement. Là mình chưa có thấy rõ, mình biết là mình phải đi về cái hướng đó, nhưng mà mình không biết rõ cái hành trình mình phải đi từ đâu tới đâu, mình chưa có thấy rõ. Mình tới đâu, bề trên hướng dẫn mình tới đó thôi chứ, mình chưa có thấy. Chân hồn tự giác rõ hành trình, thật thà chắc phát quy diện mới.
Troisième vers, soyons honnêtes et ingénus dans notre retour à l'origine primordiale.
Tại sao mình thật thà phải chắc phát mới quy về mối được? Pourquoi nous devons être sincères et ingénus pour pouvoir rejoindre notre origine?
On doit tenir parole. On doit être droit. Il faut être tự nhiên, hồn nhiên. Encore ma. On a besoin de notre innocence.
Et vous savez.
Et tenir parole. Vous et savez. Ne pas renier notre pratique.
Qu'est-ce que ça veut dire ingénu?
Innocent. Mm-hmm. Quelque chose.
Innocent, thiếu.
Thiếu,
hein. Innocent, không đâu có đủ.
Ouais, mais je cherche mes mots.
Qu'est-ce que ça veut dire ingénu?
Khi mà ingénu là trong lành, nó không có bị ô nhiễm bởi trần trược, là mới trở về được hư không đại định, chứ nếu mà mình còn trần trữ, còn nhiễm một chút trần trữ cũng không có trở về cõi thiên đàng được. Parce que quand on est pur, quand on est innocent, on est pur. C'est pour ça qu'on peut retourner à l'endroit pur. Parce que même si on a un petit impur, on ne peut pas retourner au ciel.
C'est sûr.
Oui.
Ingénue, c'est quelqu'un qui a une sincérité innocente et naïve.
Oui, c'est ça la définition. C'est une sincérité innocente et naïve. Ça veut dire qu'il n'invente pas les choses, il ne ruse pas, il n'a pas d'esprit tordu. Il est net, quoi, comme pur.
Mais pour le commun du mortal, on passe pour des idiots, en fait, quand on est comme ça.
Mm-hmm.
Quelle importance.
Oui, non, je sais, je voulais juste...
Oui, je comprends.
Oui.
Mais tu as raison.
Dans la vie terrestre, peut-être, oui, sûrement, oui, mais non, dans la vie...
C'est pour ça qu'on veut devenir Bouddha. On ne veut pas devenir des hommes terrestres. C'est pour ça qu'on doit être différent. C'est pour ça qu'on dit que les Bouddhas sont ignorants. Et les Bouddhas, quand ils se présentent aux êtres humains, ils disent « Écoutez-moi, l'ignorant qui vous parle. » Sinon, les gens ne vont pas l'accepter. Il faut accepter d'être ignorant.
Et on n'écoute pas les ignorants.
Hein? Oui, mais quand ils parlent comme il y a de la lucidité, on doit l'écouter.
Bien sûr.
C'est ça la modestie. Là, mình phải thật thà. Thì mình mới thật thà. Thật thà là sao? Qu'est-ce que ça veut dire?
Có sao nói vậy?
À, có sao nói vậy? Ça veut dire on dit ce qu'on... On dit que les choses telles qu'elles sont. On le modifie pas, on le falsifie pas, on le maquille pas. On dit la vérité.
On est spontané comme les enfants.
Oui. Tại vì mình muốn tìm sự thật mà mình gian dối thì sao mình đi về được? Nous, on est à la recherche de la vérité. Si on n'est pas sincère, comment on peut retrouver la vérité? Comment pourrons-nous accepter la vérité? Donc, ça nécessite plusieurs... On doit passer plusieurs étapes de purification. On doit passer plusieurs procédures de purification. Ở dưới thế gian, rồi lên tới thiên đàng cũng có những thủ tục thanh lọc. Même dans le monde céleste, on doit passer... des procédures de purification. Parce qu'on est souillé. Il y en a qui ont eu Covid à Madeleine. Tu as tous les Covid avant de pouvoir entrer dans la chambre stérile. Thanh lọc ở trên trời dùng gì thanh lọc? Qu'est-ce qu'on utilise pour purifier?
Le feu.
Thiên hóa.
Le feu. Dùng lửa để thanh lọc. Thức giác trần gian tự rõ mình.
Quatrième vers. Pour réveiller le monde terrestre afin que les hommes se connaissent eux-mêmes.
Thức giác trần gian là mình hiểu rõ cái trần gian đó chứ. Mình không thể nào mà éveiller cái trần gian được. Ça veut dire qu'on doit s'éveiller pour bien comprendre le monde terrestre et comprendre soi-même. C'est ça, je pense que c'est la bonne traduction. On ne peut pas éveiller le monde terrestre comme ça pour comprendre soi-même. Thường gian là chỉ có thức tâm là nhiều lắm rồi, chứ không có đi tới thức giác được. Thức giác là cỡ Phật mới thức giác. S'éveiller à la connaissance, ça veut dire un niveau plus élevé. Sur Terre, les Bouddhas descendent pour essayer d'éveiller les gens. S'éveiller à la connaissance, ça veut dire qu'on est très très lucide, on comprend bien qu'est-ce que c'est le monde terrestre. Thức giác trần gian là mình hiểu rất là rõ trần gian là cái gì, rồi mình hiểu rõ mình luôn.
Thì les Bouddhas sao giác là sao?
Giác là họ hiểu rõ cái trần gian là cái gì, không có.
Oui, mais họ, tu as dit un autre mot pour les Bouddhas.
Descend pour thức tâm, giúp người ta thức tâm.
Thức tâm, mais ông Phật ông thức là sao?
Ông Phật là ông thức giác, ông từ thức tâm ông tu sửa ông đi tới thức giác.
Thức giác, ok, merci.
Thức tâm mà ông tu rồi ông mới đi tới chỗ thức giác, hiểu biết hết mọi chuyện mới kêu là thức giác.
Đúng, thức tâm trước rồi thức giác sao?
Hả? Không có thức tâm làm sao mà tu sửa mà trở nên thức giác?
Ok.
Câu số nhất, công quả là gì? Đáp, thưa, công quả là việc làm không công mà có kết quả tốt đẹp, cống hiến cho quần sanh cộng hưởng. Đó là chánh khí lành mạnh của trời Phật và đã và đang hành độ quần sanh. Người tu thiền chịu dấn thân thì phần hồn sẽ được tươi sáng, toàn thân sẽ được ổn định vì phần hồn có lối thoát và tận độ quần sanh. Kể chăm tu giá trị tâm hành triển, chuyển hóa không ngừng, pháp pháp xuyên, vượt cõi âm mưu, trong lòng thoải mái, phân minh đời đạo, dấn thân hiền.
Première question. Qu'est-ce que l'œuvre de bienfaisance? Réponse. L'œuvre de bienfaisance est l'œuvre bénévole qui a un excellent résultat. Elle est offerte à la multitude des êtres vivants pour qu'ils en bénéficient tous ensemble. Il s'agit de l'énergie correcte de Dieu et des Bouddhas qui ont pratiqué et qui sont en train de pratiquer pour aider la multitude des êtres humains.
Vivants.
Des êtres vivants, pardon. Les gens qui se perfectionnent dans la contemplation méditative et qui acceptent de s'engager ont leur âme éclaircie, tout leur corps est établi dans la quiétude, car leur âme possède une sortie de secours et se dévoue pour aider la multitude des êtres vivants. Pense. Se perfectionner spirituellement avec assiduité et de la valeur pour notre conscient qui se développe. Nous nous transformons sans cesse à travers le dharma réalisé. En franchissant la région ténébreuse, notre cœur est bien à l'aise. Par le discernement de la vie terrestre, avec la voie spirituelle, nous nous engageons à pratiquer la contemplation méditative.
Làm việc không công là làm việc gì?
Không có trả lương.
Làm gì không có trả lương mà có kết quả tốt đẹp, cống hiến cho quần sanh là chuyện gì?
Làm công quả.
Đạo.
Hả?
Làm chuyện đạo, chuyện tâm linh.
Chuyện tâm linh là chuyện gì?
Giúp người ta.
Giúp gì?
Kiếm đường tu.
Phải có kết quả. Phải có kết quả mới giúp người ta được. Thế nếu mà không có kết quả là không có giúp người ta được. Thì là chưa có phải là công quả, là mới có công thôi.
Quả, c'est le résultat.
Đúng. Nãy giờ Siêu Lan nói mới nói có công, mà có công là không có giúp người ta được, tại mình đâu có quả đâu cho người ta.
Người tu đàng hoàng, giống có tự điển mới làm mà công quả.
Là phải có quả, nghĩa là tu làm sao phải có quả mới đem cho người ta ăn được chứ.
Có tự điển, tự quang gì, người tu phải phát triển từ điển của nó.
Thì phải là tu
quang, phải không?
Bây giờ phải đi ra coi cái cây của mình nó có trái chưa?
Phải rồi.
Devoir regarder son arbre pour voir s'il produit déjà des fruits ou non.
Et on dit ça de dire ou de wang. C'est de wang plutôt.
De wang, c'est la lumière. C'est la lumière de compassion. Mais pour avoir la lumière de compassion, qu'est-ce qu'on doit avoir?
On doit déjà.
Pourquoi de wang le fait coller?
La personne doit avoir déjà bien pratiqué pour développer son sa compassion déjà.
I got compassion. Qui?
I concord, ma. Non, mais nous, on n'a pas développé.
I mới có từ bi.
Ông thật cơ, có từ bi.
Pour devenir Bouddha, pour avoir la vraie compassion. Có từ quan rồi có cái gì nữa thì mới nó cộng với cái gì nữa nó mới ra từ quan. Pour avoir la compassion et quoi d'autre pour avoir la lumière de compassion?
Hawan.
Pour avoir l'aura. Il faut avoir l'aura pour transporter cette compassion. Sans cette aura, comment on peut envoyer la compassion chez les gens? Comment il peut envoyer l'amour chez les gens? C'est par les rayons d'aura. Plus l'aura est grand, plus il peut envoyer loin. Hai chữ từ quan dễ nói nhưng mà khó làm. La lumière de compassion, c'est facile à dire. Difficile à réaliser. Bây giờ mình chưa có từ quan thì mình có gì? Et tant qu'on n'a pas encore la lumière de compassion, qu'est-ce qu'on peut avoir pour nous consoler un peu?
La bonté.
Mình có cái gì để cho anh ta?
Có cái quả.
Quả gì?
Les bonnes paroles.
Nó biết nó có bon không? Hay là nó ăn vô nó chua?
Chua nắng. C'est-à-dire fréquent.
Alors sérieusement, par quoi on commence là? Pour avoir le quoi?
Quả gì mình tu mình được cái gì trước nè, bây giờ mình tu là mình được cái quả gì ra coi cái cây của mình coi gặt được hái được cái gì, có đem vô ăn được cái gì không, có cái gì xài được không, rồi coi cái cây của mình coi hổng rồi mình tu nó có ra cái gì, ra lá là gì, ra trái gì, có ra trái gì được không, có cái gì mà có cho anh ta ăn được không, có bạn bè rồi tới có mời ăn được không.
Alors, qu'est-ce qu'on leur donne? Qu'est-ce qu'on leur sert en premier lieu?
Il faut avoir un peu d'énergie. Il faut pratiquer pour développer son énergie.
Mm-hmm.
Pour pouvoir après, tu vois.
Phải có énergie mà làm énergie pure mới được nha. Đừng có phóng trượt nha đó nha.
Ça a l'air idiot, mais c'est juste.
Ah ouais, mais c'est vrai. Hein?
Oui.
On va développer notre énergie pure. Oui. L'énergie pure mélangée avec les ordures, qu'est-ce que ça donne?
Oui, pas grand-chose.
Ça donne des ordures. Hãy nói có cái này hay lắm. Hãy nói đó, mình ăn chay, nhưng mà mình có thể có cái điển trượt nó vô mình không?
Có.
Bằng cách nào?
Parce que c'est un mélange de tout, c'est pas.
Bây giờ mình ăn chay, mình đi vô căng tin, mình ăn chay có mình ăn chay rồi mấy anh kia nó ăn mặn.
Vậy.
Sao? Chuyện gì xảy ra? Nó ăn mặn kệ nó, mình ăn chay thì mình ăn chay thì mình pure chứ gì phải không? Nó ăn mặn thì nó trượt, nó ráng chịu thôi gì. Phải vậy không?
Phải.
Donc nous on suit le régime végétarien, on conserve le pur, les autres ils sont des régimes carnés, ils ont mangé plus de produits purs. C'est ça?
Oui.
Nous risquons rien.
Si, quand même.
Quoi?
On est contaminé un petit peu par la vision. On regarde et peut-être que ça nous éveille en nous des souvenirs de périodes où on mangeait aussi, comme eux, de la viande, etc. Mmh. Donc, on n'est pas toujours pur, malgré qu'on essaye de le faire. Ça peut arriver. On a des souvenirs de toute cette période où on a mangé comme eux.
Thì mình thấy thèm cũng sao, nhưng mà có gì khác không?
Cái điện trượt nó báo thèm mình đó.
Cái điện trượt nó, cái điện trượt nó mấy người mang mặn nó phóng vô mình á.
Vậy, biết chưa?
Rồi ra mình cũng nhận được. Rồi cũng như cái người hút thuốc, mấy anh kia nó hít, nó cũng bị, là cũng vậy đó. C'est le même principe des fumeurs.
Ouais.
Fumeurs avec les non-fumeurs, avec les fumeurs, ils respirent.
Fumeurs passifs. Ce sont des fumeurs passifs.
Ah, ils inspirent quand même. Mais nous, si on est autour, on est au milieu des gens qui suivent un régime carné, cette énergie un peu pénètre en nous aussi. Parce qu'on voit que c'est étanche, mais en fait, ce n'est pas étanche.
Non.
Et pour le rendre étanche,
on place Namoyi Dafa, ça aide.
Ah ouais. Sinon, ce n'est pas étanche.
Non.
Cái bản thể mình coi nó vậy, nhưng mà nó không có étanche. Nó thôi có, này bay đâu. Cái bản thể mình không có kính. Nghĩa là cái điện trượt nó có thể vô dễ dàng lắm. L'énergie impure peut pénétrer en nous facilement. Eux, les autres, ils nous envoient des énergies, nous projettent des énergies impures. Phóng tà khí. Nghĩa bằng phóng tà khí.
Oui, bien sûr.
Mais quand c'est des âmes dans les boucheries, tout ça, là, quand ils voient un pratiquant qui émane la lumière, ben, ils l'accrochent à eux, hein, automatiquement.
Oui.
C'est pour ça que quand vous passez dans les trucs, la viande, tout ça, il faut placer les mots. Parce que après, vous absorbez, enfin, eux l'accrochent à vous et vos yeux deviennent rouges. Et quand vous quittez cet endroit, ils redeviennent normaux. Khi mà mình vô mấy chỗ mà quầy thịt này kia nọ đó, mình phải niệm Phật. Mà mấy cái dòng mà nó thấy mình phát sáng ra đó, nó đeo theo mình. Cặp mắt mình đó, tự nhiên nó đỏ. Trong cái trường hợp đó, khi mà mình ra khỏi cái đó, cặp mắt mình bình thường trở lại. Ça c'est du vécu.
C'est du vécu.
Những cái đó là mình đã sống qua, mình mới nói.
Bây giờ mình đi vô tăng phe trước hết, mà mình đi ngang cái boucherie trước rồi, ngay chỗ cái tiệm bán rotisserie rồi.
Vì sao vậy?
Mình đi ngang cái rotisserie trước rồi, trước khi vô rotisserie thì đi ngang tiệm bán mì thịt, bán bánh mì thịt rồi.
Oui, le ton frère traiteur. Mà anh Roger, hình như mình bị ngứa nữa không?
Nó có nhiều cái giai đoạn khác nhau, giống như ngứa ha. Đi ngang cái con đường đó tự nhiên không có cái gì hết mà nó ngứa, nó đầu ngứa vậy, sợ đi qua khỏi cái đoạn đường đó tự nhiên hết. Không? Nó có ngứa, cặp mắt đỏ, có cay mắt nữa. Cay mắt là vô nhà thương gặp mấy người bệnh. Cay mắt. Trượt nó có nhiều nhiều loại lắm, phải mình phải sống hẳn ở trong cái trạng thái đó mình mới biết.
Il faut analyser pour comprendre ce qui se passe, c'est tout.
Parce que l'impure, il y a plusieurs choses. Mais il en avait parlé de nặng ngực, nặng đầu, tu vois, vô lỗ chân lông, ngứa. Mais il y a les yeux rouges et puis ça pique les yeux.
Ça pique, ça brûle, c'est affreux.
Em muốn hỏi là lúc mình bị ngứa vậy đó, mình gãi cái trượt nó vô lỗ chân lông mình phải không?
Chạy vô lại.
Voilà, thành ra, il faut éviter de gratter et puis niệm Phật, c'est tout.
Mình gãi nó chạy vô lại thôi. Nó tính ra mà mình gãi nó chạy vô lại.
Nhiều khi ngứa quá cũng gãi.
Gãi thì nó vô lại thôi. Nếu mà
ça craque tellement, on supporte pas, ben tu craques, ben ça rentre.
Ouais, faut attendre la prochaine sortie.
La prochaine fois.
Ça va rester un peu plus longtemps.
on va dans les saunas et puis après, il y a la sueur qui sort. Ça peut être une solution, non?
Parce qu'il y a des gens qui l'ont dit, tu vois, dans le sauna, ça sort l'impur, machin. Si dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de pratiquer, tu n'as qu'à y aller dans le sauna, ça sort l'impur tous les jours.
Tu vas tous les jours.
Non, ce n'est pas logique. Tu vois, ça a diminué un petit peu, mais pas complètement, pas en profondeur.
Giúp một phần thôi chứ đâu có giải hết.
Nếu mà nói đi sauna giải chữa thì mình khỏi cần tu để làm cái gì? Không. Nó giải một phần thôi. Nếu vậy là đi sauna mỗi ngày là tự nhiên giải chữa khỏi cần ngồi tu.
Một phần superficial thôi chứ đâu phải hết.
Bởi vì sống cái gì á, mình phải dấn thân vô mình mới hiểu. Mà khi mà mình hiểu, mình nói ra ngược mà người kia, người ta chưa có trải nghiệm giống như mình, người ta cũng sẽ không hiểu. Nhưng mà nghe mình nói rồi, tới một ngày nào cái người đó đi tới cái giai đoạn đó, sống cái hoàn cảnh như mình á, mới hiểu cái lời mình nói. Người ta không bị bỡ ngỡ. Chia sẻ những cái kinh nghiệm về tu học, học hỏi lẫn nhau là vậy đó, trao đổi học hỏi. Moi, j'ai dit que quand on pratique, c'est une chose, mais il faut vécu l'expérience. Et quand on avait compris, on parle. Mais quand on parle, la personne d'en face, elle ne comprend pas parce qu'elle n'a pas vécu la même situation que nous. Mais au moins, elle a entendu ce qu'on dit. Et un jour qu'elle a arrivé à cette situation, bah, elle comprend parce qu'elle a déjà entendu, bah, elle ne sera pas trop étonnée.
Chacun a une sensibilité différente.
Voilà.
Nó có một cái sự cảm giác nó khác nhau. Có thể Roger thấy mà nhiều khác. Người khác không có thấy cái đó. Parce qu'ils n'ont pas cette sensibilité.
Tại hồi trước mình, mấy chục năm về trước, mình khi mà mình còn đi làm việc, ông sếp ông gửi mình đi vô cái chỗ mà làm thịt đó, ở trong mấy cái tiệm Carrefour, thí dụ vậy đó. Vô làm trong đó mình chỉ đổi máy mà mình ngồi ở trong đó chừng 2 tiếng đồng hồ để mình transform cái máy, mình chuyển cái máy qua cái khác. Khi mà lúc mà ra rửa tay đó, tự nhiên mình dòm vô kiến cặp mắt mình đỏ giống Dracula vậy đó. Đó, khi mà mình đi ra ngoài chút cái nó hết. Moi j'ai dit que avant il y a 25 ans avant tu vois mon chef m'a envoyé dans la boucherie pour réparer une machine et je restais 2 heures dedans, je réparais et arrivé à la fin, ben, je lave mes mains, je regarde dans le miroir, mes yeux sont rouges comme Dracula. Et quand je sorti de cet endroit, je reviens normal. Et plusieurs fois comme ça. Tu dis, ah, c'est bizarre, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, c'est ça que tu as l'expérience.
Rồi, câu thứ nhì hỏi, trăm qua đua nở là sao? Đáp. Thưa, trăm qua đua nở đối với người tu vô vi là mỗi khóc của hành giả đều phát triển hướng về trời Phật mà tu, tức là tự nghiệp giải nghiệp mà tiến, hành đức tràn đầy trong tâm thức, triền miên tiến hóa trong thanh tịnh, trí lúc nào cũng sáng, tâm lúc nào cũng minh chánh, cuộc sống trật tự và yên vui, kệ khai thông nguyên lý đạo mùi tiến, giải tỏa phiền u, giải nổi phiền, trí triển tâm hành, tâm đạt đạo, quân bình sáng suốt, hướng đường thiên.
Deuxième question. Que signifie les centaines de fleurs s'épanouissent? Réponse. Les centaines de fleurs s'épanouissent pour les êtres qui se perfectionnent dans le vovi. Il s'agit du cerveau, des pratiquants qui se développent et s'orientent vers Dieu et les Bouddhas pour se perfectionner spirituellement. C'est-à-dire que par eux-mêmes, ils dissipent leur karma pour avancer avec une parfaite conduite vertueuse dans leur conscience spirituelle. Ils évoluent continuellement dans la sérénité, leur esprit est toujours clairvoyant, leur cœur est tout le temps droit, leur vie est ordonnée et paisible, joyeuse. Pense. En nous ouvrant au principe originel, dans la saveur de la spiritualité, nous avançons. Nous dissipons les tristesses et les chagrins, notre esprit se développe et notre conscience qui pratique réalise la voie. Équilibré et lucide, nous nous dirigeons vers le chemin du paradis.
Tâm hoa đua nở đối với người tu, mỗi người mỗi khối óc của hành giả đều phát triển về trời Phật mà tu. Thì mỗi người tự phát triển, vô tâm hoa đua nở, phát triển theo cái trình độ của mình. Nó khác nhau, mới gọi là trăm loại hoa khác nhau. Đua nở là thi đua nhau để phát triển, mới gọi là trăm hoa đua nở. Vì que les centaines de fleurs se rivalisent pour s'épanouir, ça veut dire chacun à un niveau différent. Et s'épanouissent en fonction de leur origine, de leur niveau. Cũng như trong cái vườn hoa, có cái hoa nó nở trước, có cái hoa nó nở sau. C'est comme dans un jardin, il y a des fleurs qui fleurissent, s'épanouissent avant, d'autres plus tard, en fonction des saisons. Có cái thì nó nở rất sớm, có cái thì nó nở trễ, il y a des fleurs tardives. D'autres qui sont précoces et s'épanouissent tous selon leur niveau. Mọi người tiến theo cái trình độ của mình để tự nhiên cho nó phát triển theo trình độ của nó là kêu bằng trăm hoa đua nở. Giải nghiệp mà tiến, hạnh đức tròn đầy trong tâm, thiền triền miên tiến hóa trong thanh tịnh, trí lúc nào cũng sáng, tâm lúc nào cũng minh, chánh cuộc sống trực tự và an vui là nó đang, cái hoa nó đang nở lắm. Quand la fleur s'épanouit, ça veut dire qu'on a une vertu spirituelle bien remplie, comblée. Et nous évoluons à tout moment dans la sérénité. Notre esprit est toujours clair et notre âme est toujours lucide. Et nous vivons dans l'ordre, dans la joie et dans la tranquillité. C'est ça, s'épanouir.
Bảo có biết cái phong trào tự lực dân đoàn mà trong qua đua nở Việt Nam
không? Không, nói gì đó. Cái đó là cái gì vậy?
Cái đó là một phong trào có nhóm tự lực dân đoàn của Nhất Linh với Khái Hưng. Dạ, hồi năm mình đã 45-50 cái đó. Việt Nam có phong trào từ trong qua đua nở. À, những nhà dân sĩ họ đã viết chuyện, viết dân xuôi á.
À, nghe là cho mấy ông thi gì làm văn đó, mọi người phát triển cái tài năng của mình về văn.
Phong trào đã lớn lắm à, Việt Nam là lịch sử.
Chacun son niveau, ils vont offrir ce qu'ils ont.
Voilà.
Khai thông nguyên lý đạo mùi tiếng, giải tỏa phiền ưu, giải nỗi phiền, tri triển tâm hành, tâm đạt đạo, quân bình sáng suốt, hướng đường thiên. Hướng đường thiên là hướng về trời. Donc on va s'orienter vers le ciel. Hỏi, muốn cầu xin bề trên phù hộ cho gia đình gia can bình an và con em phát triển thì phải làm sao? Đáp, tôi muốn cầu nguyện có kết quả tốt thì phải thành tâm thực hành pháp môn và mình đang hành, dấn thân chăm chỉ mà tu thì sẽ có kết quả tốt. Ngược lại, lợi dụng bề trên mà không hành sửa tâm thân thì sẽ bị đọa, phần hồn sẽ không còn sáng suốt, vạn sự không thành u mê thất trí, vạn sự không thành phải u mê thất trí mới đúng, là thiếu chữ phẩy hình là đọc nó lộn xộn. Kể thực hành tự thoát sống an vi, chẳng có chẳng khổ, chẳng than, chẳng bực vì đời đạo, song hành tâm quán xuyến, dở hay cũng vậy, cảm giao tùy.
Troisième question. Comment faut-il faire pour demander à la sphère d'en haut d'aider sa famille pour qu'elle ait la paix et d'aider ses enfants et ses frères et sœurs pour qu'ils progressent? Réponse. Si nous voulons que notre prière ait de bons résultats, il faut pratiquer sincèrement la méthode que nous sommes en train de pratiquer. Nous engager à nous perfectionner spirituellement avec l'assiduité, alors nous obtiendrons le bon résultat. Au contraire, si nous profitons de la sphère d'en haut et que nous ne pratiquons pas, pour améliorer notre conscience et notre corps, nous serons amenés, notre âme ne sera plus lucide, toutes nos affaires seront vouées à l'échec, nous nous abrutirons et nous perdrons la raison. Pense. En pratiquant, nous nous libérons pour vivre en toute quiétude. Nous ne sommes pas malheureux. Nous ne nous plaignons pas, ni ne nous énervons. En pratiquant parallèlement la vie terrestre et la voie spirituelle, notre conscience pénètre toutes les choses. Nous sympathisons aussi bien avec des gens médiocres qu'avec des personnes compétentes.
Muốn cho được bình yên thì phải lo chăm chỉ tu đàng hoàng thôi, chứ cầu xin mà không tu là bị đọa. Donc pour avoir une bonne protection, il faut bien pratiquer et non pas seulement implorer l'aide sans pratiquer. Người chưa hiểu đạo mà muốn tu thiền thì phải làm sao? Thưa, người chưa hiểu đạo mà muốn tu thiền thì phải chịu lắng nghe những người đi trước trình bày về kết quả của chính họ. Quan trọng là sức khỏe ra sao. Nhiên hậu mới có tự thức tập xem chính mình có khả năng theo không. Nếu không thì không nên học. Cần nhất là sự thật thà của chính mình. Bằng lòng tu sửa tánh hư tật xấu không hay không? Nếu bằng lòng tu sửa tánh hư tật xấu của chính mình thì nên học để hành, dần dần sẽ hiểu đạo. Kệ tu là sửa chữa thân tâm tiến, giải quyết tâm linh, giải nỗi phiền. Vướng bận không còn tâm hiểu đạo, biết mình, biết họ, sống an yên.
Quatrième question. Que doit faire l'être qui ne comprend pas encore la voie spirituelle et qui veut se perfectionner dans la contemplation méditative? Réponse. Si l'être qui ne comprend pas encore la voie spirituelle veut se perfectionner dans la contemplation méditative, il doit accepter d'écouter ses prédécesseurs qui lui exposent leurs propres résultats, dont le plus important est celui qui conserve la santé, afin qu'il puisse, après se mettre à pratiquer, pour voir si, personnellement, il a la capacité de suivre ou non. S'il ne l'a pas, il ne faut pas qu'il l'apprenne. Le plus nécessaire, c'est sa propre sincérité. Voulons-nous ou ne voulons-nous pas corriger et perfectionner nos mauvais caractères et nos mauvaises habitudes? Si nous voulons corriger et perfectionner nos mauvais caractères et nos mauvaises habitudes, alors il nous est conseillé d'apprendre pour pratiquer. Peu à peu, nous comprendrons la voie spirituelle. Danse. Se perfectionner spirituellement, c'est corriger la conscience et améliorer le corps pour avancer. C'est résoudre la conscience spirituelle et dissiper les chakras. Alors, nous n'aurons plus d'empêchement et notre cœur comprendra la voie spirituelle. Nous connaissons les autres et nous vivons dans la sécurité paisible.
Hỏi, lập trường không vững thì phải làm sao? Đáp, thưa là lập trường không vững thì phải tự lập lại việc nhỏ cho đến việc lớn trong vòng trật tự. Lời hứa là quan trọng. Một là một, hai là hai, không thay đổi. Giờ ăn giấc ngủ và giờ thiền phải đúng đắn, tự tạo một tập quán tốt thì sẽ có một lập trường tốt ở tương lai. Kể, giải quyết tâm linh chỉ một mình trong vòng trật tự tự mình minh. Khai thông trí tuệ, tâm thường giác, giải bỏ trần tâm tự cảm khinh.
Cinquième question. Comment faut-il faire si l'on n'est pas solide dans sa conviction? Réponse. Si l'on n'est pas solide dans la conviction, il faut par soi-même rétablir les affaires dans l'ordre. Depuis les petites jusqu'aux grandes, la promesse est importante. On doit l'honorer sans la changer. Les heures de repas et de sommeil doivent être régulières. En créant pour soi une bonne habitude, on aura une bonne conviction dans l'avenir. Nous sommes seuls pour résoudre notre conscience spirituelle. C'est dans l'ordre que nous parvenons, que nous-mêmes, à être clairvoyants. En ouvrant l'esprit à la perspicacité, notre conscience s'éveille en permanence. En abandonnant notre cœur terrestre, nous nous sentons plus légers.
Moi, je traduirais plutôt par une ligne de conduite que par conviction. Si tu n'as pas une ligne de conduite stable, tu peux être dévié facilement parce que tu n'as pas le consolidé. Thì muốn có lập trường thì trước hết mình phải xây dựng từ cái nhỏ cho nó lớn trong trật tự. Faut construire l'ordre depuis la plus petite chose jusqu'à la grande chose. C'est-à-dire, déjà au niveau des paroles, il faut respecter ses promesses et on ne bouge pas. On a une ligne de conduite très stricte. Donc on a un planning, un emploi du temps qu'on doit respecter. Quelle est l'heure des repas, l'heure du sommeil, l'heure de méditation, et on doit le respecter scrupuleusement. Pour créer une bonne habitude, et comme ça, on aura une bonne ligne de conduite dans l'avenir. Hỏi chuyện đời, sao không hỏi đời, lại hỏi ông trời? Đáp, thưa người đời, phần hồn bị giam hãm như nhau tùy duyên nghiệp. Trời là thanh nhẹ vô cùng rõ rệt hơn người đời, cho nên người đời hay cầu xin trời Phật là vậy. Kệ không còn suy nghĩ, mây mưa động, trực khỏi trời cao rõ tấm lòng, giải tỏa phiền ưu tâm thức giác, chẳng còn suy luận, chẳng còn trong.
Sixième question. Pourquoi ne pose-t-on pas les questions terrestres à la vie terrestre? Pourquoi les pose-t-on à Dieu? Réponse. Les êtres de la terre ont tous également leur âme emprisonnée dans le karma et des liaisons sentimentales. Dieu est la légèreté infinie et il est plus éclairé que les êtres de la terre. Par conséquent, ces derniers font souvent des prières à Dieu et au Bouddha. Nous n'avons plus à tergiverser à propos des vicissitudes et de l'agitation. Nous adressons directement notre demande au Très-Haut qui comprend notre cœur. En dissipant les chagrins, notre conscience s'éveille à la connaissance. Nous ne nous adonnons plus à des déductions ni à des aspirations.
Mây mưa là gì?
J'ai appris que c'est la sexualité.
Mây mưa là
động loạn á.
Uh-huh. Việt Nam
mây là tâm tối, mưa là nó bão gì đó.
Người Việt Nam mình khi mà người ta nói chuyện mây mưa là cái chuyện gì?
Chuyện tào lao. Chuyện không có giống như cái reality.
Không phải.
Đúng.
Không phải vậy.
Hay là bay bún hả?
Không phải.
Nóng
dục là biết biết chữ mây mưa tiếng Việt Nam là gì không?
Hay mình hiểu mây mưa là dục tình,
là ân ái giữa nam nữ chứ là chuyện mây mưa. C'est les relations amoureuses sexuelles entre hommes et femmes, cái này là chuyện mây mưa. Cái đó là người đời người ta xài cái chữ đó. Ở đây không biết ông xài, ông thầy ông xài theo cái nghĩa gì. Không còn suy nghĩ mây mưa động. Mây mưa là nếu mà xài theo cái nghĩa Việt Nam xài là cái đó. Còn mây mưa mà mình nói là cái sự thay đổi bất thường á, thì nó cũng có thể là động. Chẳng còn suy luận, chẳng còn trông. Hỏi người tu thiền đến tuổi hồi xuân có thể tránh được tái tục dục tính hay không, là cái chuyện mây mưa đó. Đáp, thưa tu thiền, vô vi có thể tự vượt qua được. Nếu làm pháp luân thường chuyển đứng đắn liên tục thì sẽ tự vượt khỏi nạn này, bằng không thì rất dễ vấp phải và không khác thả cọp về rừng, rất nguy hiểm cho phần hồn ở tương lai. Xưa kia cũng có người tu phạm dâm tánh bị đọa địa ngục là vậy. Kể quyết tâm chẳng có ý dâm này, thân pháp không còn chuyển giải bày, trí sáng tâm minh không lao lý, bình tâm tu học lại vui vầy.
Septième question. Est-ce que l'être qui se perfectionne dans la contemplation méditative et qui arrive à l'âge du démon de midi peut éviter le retour à la sexualité? Réponse. L'être qui se perfectionne dans la contemplation méditative peut par lui-même dépasser cela. S'il pratique sérieusement et continuellement l'exercice de la respiration cyclique sans rétention de souffle, il pourra par lui-même dépasser cet incident. Sinon, il lui sera très facile de trébucher. Ce serait comme si l'on relâchait un tigre qui retourne dans la forêt. Cela est très périlleux pour l'âme dans l'avenir. Autrefois, il y avait aussi des pratiquants spirituels qui commettaient le péché de luxure et qui étaient ainsi amenés dans l'enfer. Tense. Nous prenons la ferme résolution de ne pas avoir cette idée de luxure. Avec le corps du Dharma, nous n'avons plus ces excitations qui sont dissipées. Nous avons l'esprit clair. Nous n'échafaudons plus de théories. Nous gardons notre calme pour étudier et nous perfectionner dans la joie.
Tuổi hồi xuân là tuổi gì? Tuổi nào?
Từ mấy tuổi tới mấy tuổi mà tuổi hồi xuân?
Hồi xuân c'est le démon du midi.
Oui.
Từ 45 tới...
Không, chắc lớn 45. Hơn chứ. Chắc lớn hơn chứ đâu có nhỏ gì vậy. Hồi xuân chắc tôi nghĩ chắc cũng 50-60 trở lên để coi.
Tại mấy người Pháp nói tuổi hồi xuân là khoảng gần 50.
Environ 45 ans.
45 ans.
45 tuổi là nó có thể trở lại hồi xuân.
45 ans.
Rồi chừng nào mới hết anh?
Hết si quách thì hết.
Question sexuelle. Tu vois, c'est le démon de midi. À partir de 45 ans. 45 tới mấy mới hết mà.
Hết si quách thì hết.
Ça dépend des personnes.
Mà bây giờ nó có thuốc cho có si quách nữa. Bây giờ nó có thuốc, cho có si quách.
Có chứ cũng làm gì nhiều đâu.
nhiều khi không có làm cái gì được, tuổi hồi xuân nó còn dùng ý nữa. Nó làm tình bằng ý.
Cái đó ông trời không giới hạn hết rồi, mà tại mình không hiểu mình làm, mình đi ngược đường thôi chứ ông trời không giới hạn hết rồi ha. Hôm nào giờ tu limité. Nage pour chaque chose et après ça c'est fini mà. Không có cái gì mà nó tồn tại hết trơn, ông trời không làm hay lắm. Giờ tới hồi lão rồi thôi, lo sức khỏe mình không xong nữa, lo chuyện mây mưa chi nữa. Sức khỏe mà mình cũng không có nó đi rồi, còn phải chống gậy nữa mà làm gì. Lo sức khỏe mỗi ngày thôi là cũng đủ mệt rồi, ông trời không cho, đâu có cho rảnh đâu mà đi làm chuyện khác nữa. Phải không? đủ thứ chuyện nó xảy tới, chứ học bài lão này cũng mệt lắm, chứ không phải chơi đâu, nhưng mà đâu có tránh khỏi. Mỗi ngày nó đưa mình gần gần tới tuổi lão. Ngày ngày trôi qua là thấy từ từ bước bước gần tới lão. Giờ bước vô bài lão mới thấy đủ thứ chuyện. Non, donc on doit apprendre toutes les leçons de terre, mais de toute façon, Dieu a tout limité. Qu'on rentre dans l'âge de la vieillesse, après il y a d'autres problèmes. Problèmes de santé, parce que la vieillesse rime avec maladie. Et maladie rime avec mort. Ça se suit. Bon, il a m'doré, hein. Trẻ dữ sao bề đề môn đề mini environ 45 con.
Mà phần đông là mấy người Pháp, người ta tới tuổi đó người ta sung lắm.
À. Il appelle ça aussi la crise de la quarantaine.
Oui. Oui.
La crise de la quarantaine. Ça touche beaucoup les hommes.
Parce que le corps des hommes, c'est pas la même structure que le corps des femmes.
Ah si, les femmes aussi, il y a la crise de la quarantaine chez la femme.
Oui, mais le fonctionnement du corps humain, même les femmes à 45 ans, tant qu'il n'y a pas le sexuel, ils peuvent supporter. Mais les hommes, c'est comme cocotte minute.
Mmh. Et le tigre.
Voilà. Et il faut qu'il résoute le sexuel pour apaiser.
Mais ça, cocotte, mais thả về làm sao? Quand on lâche le tigre qui revient dans la forêt, qu'est-ce que ça veut dire?
Il retrouve son esprit sauvage.
Pourquoi on lâche pas le lion, mais on lâche le tigre?
C'est un symbole de force et de vitalité. Plutôt nam que nữ.
Nam, plutôt nam, il me semble.
Ouais.
Nữ là con gì?
Rồng.
Rồng.
Ah bon?
Oui.
Nữ là con rồng. Ah bon. On apprend, hein?
Ben, regarde autour de toi, t'as plein de dragons.
Quand tu vois des dragons, toi, il y a de la chance. T'en vois des dragons, toi. Non, mais l'image du tigre, c'est... Le tigre asiatique, il est très célèbre, il est plein de force. Il est très beau, en plus, hein, le pelage, etc.
Mm-hmm. Mình mua con nhỏ nhỏ về nhà nuôi chơi chắc vui ha.
Oui, 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 il grandit vite. Qu'est-ce
que
tu
vas
en faire?
Il y a un mec qui tìm lại tú sưng, có voiture de sport, ngon, giống như con tigre.
C'est quoi, mettre un tigre dans son moteur?
Oui.
Oui, c'est ça. Mais quand on n'a plus de force, on met. Voilà. C'est le mécanique qui remplace la force.
Eh ouais, c'est un vieux tigre. C'est un vieux tigre.
Alors, il grandit. Pardon, vas-y.
Non, ça y est, vas-y.
Quand on parle de forêt, ta, concop, ton, rung, ça représente le côté féminin, les femmes?
Non. Rung, là, mình trở nên cái milieu naturel của nó.
Voilà. Ah, d'accord, ok.
C'est son milieu, le milieu où le tigre, il chasse. C'est là où il se développe et vit, quoi. Con cọp nó ở trong rừng chứ nó đâu có ở trong chuồng.
Rồi.
Còn mình tu là mình nhóm nó vô chuồng. Còn mình là vì de perfectionnement, ouais. On emprisonne le tigre dans une cage.
Ouais.
Et quand on relâche, il revient dans la forêt. Il a foutu la pagaille dans la forêt.
Le verbe d'accord. Chasser aussi, ça correspond bien.
C'est l'endroit où il va chasser.
Ở trong cái cuốn kinh nào mà nó có Mình tu là cũng như mình nhốt con hổ ở trong chuồng á.
Con hổ là con gì?
Con hổ là con cọp á.
À, con cọp, hổ là con cọp.
Ừ. Không biết cái nghe đâu quên rồi.
Bởi vì con đường tu học của mình á, cái dục á là khó nhất.
Khó nhất.
Khó nhất. Đường tu học của mình á, mình thấy cái đó là khó nhất.
Pour les hommes, c'est ce qui est dur.
Thử là rớt. Thấy thử là rớt.
Très dur. Mais c'est un problème d'hormone, c'est tout.
Tại sao ông trời ông sinh ra cái gì khó khăn vậy?
Aha. Bah, ça...
Tại sao?
Mais
la barre très haute, ça permet de
tenter de le
faire. Ça.
Mais la barre très haute,
français. Tại vì cái đó là cái nguồn mới quá quá xanh xanh của ông trời mà.
Ah oui.
C'est le mécanisme de reproduction.
Ah ben oui.
Sur Terre, sans ça, comment on peut être là pour apprendre et évoluer? Il y a des âmes qui veulent se réincarner pour apprendre et évoluer. S'il n'y a pas de reproduction, comment ils vont élever? C'est pour ça que Dieu nous obligeait à travailler sans salaire pour lui. il nous fait comme il nous tend des petits bonbons, voilà, goûte ça. Ça ne dure pas longtemps, mais ça cause des dégâts qui durent longtemps. Nên là sướng không có mấy phút, mấy giây mà ra nó khổ suốt đời. Thì ông đòi porter le fardeau à vie.
Et si on chute pour les hommes, ils vont en enfer. C'est un peu dur quand même. Dieu leur donne cette possibilité. Ils chutent, c'est l'enfer.
Mais les femmes aussi, hein, ils peuvent chuter. Hein.
Mais c'est
mauvais. Ils vont en enfer. C'est oui. De toute façon, si tu n'échappes pas à ça, tu es toujours profane.
Ouais,
nếu mà mình không thoát cái đó, mình vẫn là người phàm. Người phàm là chỉ có quá quá sanh sanh.
Quá quá sanh sanh.
Sanh đẻ cho ông trời, làm cho bộ phận, cái bộ máy nó chạy thế gian. Còn nếu mà mình làm quá quá sanh sanh trên trời, mình đi giúp đỡ chúng sanh, nó làm chuyện khác.
Ouais.
Cũng bao nhiêu đó công chuyện mà ở dưới thế gian thì làm chuyện khác, có trình độ thì làm chuyện khác. Tout dépend du niveau d'évolution. Quand on n'a pas le niveau, on va travailler dans les usines de reproduction.
Mais j'ai entendu le terme yokten, yetiendan, quelque chose comme ça. Au lieu d'aller vers le bas, yetiendan.
Yoktien, nhưng mà yoktien.
Yoktien, yetiendan.
Yoktien, thiendan.
Yoktien, thiendan. Voilà, j'ai entendu ça.
Ça veut dire aussi c'est le désir, mais le désir de s'élever et progresser vers le ciel. On transforme, on le transcende. Phải đổi nó lên. Đổi nó lên trên thì nó làm chuyện khác, mà để dưới nó làm chuyện khác.
Bởi vì thầy thường nhắc cái trong ngày phải hướng thượng, phải hướng thượng niệm Phật, thì cái tư tưởng mình nó hướng thượng, nó không còn nghĩ chuyện khác nữa, không còn nghĩ hướng hạ, không nghĩ về dục tính nữa. Khi mà mình giống như một con người á, khi mà mình làm ở trong hãng, mình cứ chăm chú vô công chuyện đó, mình mấy cái chuyện kia mình không có có hướng về nữa, là mình cứ chăm chú vô đó mình làm việc. Ça fait comme si souvent nous avait dit il faut envoyer, enfin concentrer nos pensées au sommet de la tête, tu vois, de placer les mots pour ne pas penser vers le sexuel ou autre chose. Comme si quand tu travailles à l'usine, quand tu concentres dans un travail, tu vois, tu l'oublies tout autour, tu concentres dans ton travail.
C'est ça.
Parce que le sexuel, il est déjà en nous. Tu vois, on ne peut pas l'éliminer. Mais on ne peut pas ne pas penser, on peut transformer.
Thì phải hướng thượng nhiều rồi, đừng có để cho nó thu hút mình.
Hướng hạ là xuống một cái tích tắc liền.
Cho nên ở trong mấy cái chùa người ta để hình Phật rồi xung quanh treo lên tường, chứ đâu có để hình Playboy đâu. Simple side dans les pagodes, on affiche au mur que des photos de Bouddha, pas des photos de Playboy. Sinon, ils vont tous échouer. Hein? Mais c'est la vérité.
C'est ça qu'il y a tant de problèmes avec les prêtres en ce moment qui sont pédophiles.
Et les prêtres ou les bons, c'est le même problème, hein? Même combat. Hein?
C'est dur. Hein?
Même maître, il a dit que même les bons, ils se masturbent.
Oui.
Ils n'ont pas d'autres, ils ne savent pas comment résoudre ça, c'est trop dur pour eux.
Le cocotte minute est monté, bah, il faut ouvrir le soupape sécurité. Hein.
Ils n'ont pas, pas ce que nous on a pour faire les choses, c'est dur.
Bah, mais ils n'ont pas, maintenant il faut enseigner la respiration à tous les prêtres et les bons.
Ouais. Ouais. C'est triste pour eux.
Ils n'ont jamais accès à cette possibilité, alors ce n'est pas en lisant le bréviaire qu'ils vont arrêter leur pulsion sexuelle. C'est insensé, mais comme dans l'Église, on n'apprend pas la respiration, la purification. Ils ne savent pas tout ça. C'est quelque chose de dramatique.
Il faut parler au pape.
Le pape n'est pas au courant de ce que nous pratiquons dans notre parcours pour diminuer la
pulsion sexuelle. Quand est-ce que tu vas à Rome?
Pas moi. C'est pas à moi de régler ce problème.
Quand est-ce que tu vas à Rome pour parler au pape?
Oui.
Rồi, hai ha, chấm dứt đây nha.
Merci, Bảo. Merci. Bảo.
Merci.
Cảm ơn, Bảo.
Cảm ơn.
Merci. Merci. Au revoir tout le monde. Bon dimanche.
Merci tout le monde. Merci tout le monde.
Bye bye.
À la semaine prochaine.
Au revoir.
Bon dimanche, merci.
Merci tout le monde.